Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng nhìn lại những câu chuyện nổi bật trong tuần. Bây giờ trên đường dây không ai khác hơn là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull trong tuần đã đệ trình Quốc hội dự luật thay đổi bài thi và quốc tịch Úc. Đây tức là một phần của các cái tu chính đối với luật nhập quốc tịch Úc. Thì nếu được thông qua thì những ai mà nhập quốc tịch Úc sẽ phải đậu cái bài thi tiếng Anh khó hơn trước rất là nhiều. Không hiểu anh Lưu Dân nghĩ như thế nào, nhưng mà tôi đoán bây giờ nếu như mà cho Quốc Vinh ngồi thi cái bài này chắc chưa chắc thì đã đậu.
Vâng, nhiều người cũng đã có những cái suy nghĩ tương tự như Quốc Vinh vậy. Thì bên cạnh cái bài thi trắc nghiệm cái trình độ Anh văn thì còn có những cái điều kiện khác. Tuy nhiên chúng ta sẽ lần lượt đi thử qua vài cái điểm chính của nó, đặc biệt là cái bài thi Anh văn. Theo ông Peter Dutton thì cái điểm trắc nghiệm của cái bài thi Anh văn theo cái tiêu chuẩn định giá Anh ngữ quốc tế đó phải là 6 điểm. Thưa quý vị, 6 điểm trên 9 điểm, tức là phải trên trung bình khá nhiều. Thì đây là một cái trình độ mà có thể nói rằng là nó khá cao hay là so với một cái mức độ bình thường của bất cứ những cái người di dân từ những cái nguồn gốc không nói tiếng Anh nào.
Cao là cao như thế nào thưa anh? Tại vì là hình như các trường đại học họ cũng căn cứ trên cái điểm IELTS này để mà tuyển sinh viên đúng không ạ? Tuyển sinh viên ngoại quốc đó.
Đúng rồi, những cái sinh viên ngoại quốc thuộc những cái nguồn gốc không nói tiếng Anh khi đến Úc mà muốn xin vào trường đại học đó, thì họ phải được đạt được cái điểm số từ 5.5 cho đến khoảng 7 chấm vân vân, tùy theo cái phân khoa họ muốn vào học. Đối với những cái phân khoa đòi hỏi một cái trình độ Anh ngữ cao hoặc là vì Anh ngữ là một cái môn học quan trọng đó thì họ là 7 điểm. Tức là vào muốn vào y khoa, muốn vào những cái ngành về kinh tế, về ngân hàng hoặc là về những cái phân khoa nó có tính cách là ưu tú đó thì họ phải có một cái trình độ Anh văn cao như vậy. Trong khi đó hầu hết các cái phân khoa khác là đòi hỏi một cái điểm Anh văn là 6 điểm hoặc là có những cái phân khoa nó khá nhân nhượng đó là ít nhất là 5 điểm rưỡi. Thì chúng ta thử nghĩ coi, ở nước Úc này chúng ta có 29% những cái người di dân sinh đẻ từ các nước ngoài mà đa số là các cái nước không nói tiếng Anh. Nếu mà 29% dân số đó mà ngồi thi lại cái bài thi Anh văn này đó, thưa anh Quốc Vinh, tôi nghĩ là không có mấy người đậu đâu.
Nhưng mà vấn đề đâu phải ở chỗ đó, Phong thưa anh, tại vì là bây giờ chúng ta đâu có thể nói, chẳng hạn như chúng ta cũng ai cũng biết rằng nước Úc này là đất nước của di dân. Những người di dân đến từ Âu Châu, đến từ Á Châu vài chục năm trước, cả trăm năm trước, thì thật sự ra cho tới bây giờ, rất là nhiều người trong số đó cũng đâu đã nói tiếng Anh được rành rẽ đâu. Nhưng mà họ vẫn có những cái đóng góp to lớn cho đất nước này kia mà. Thế thì tại sao bây giờ lại có cái chuyện là phải tăng cái trình độ tiếng Anh rồi thì phải có cái bài trắc nghiệm về những cái giá trị của người Úc nữa?
Đây là những cái điểm mà khá mơ hồ và nếu mà không nói là nó tạo ra những cái lỗ hổng khiến gây nên những cái cuộc tranh luận mà kéo dài. Thưa Quốc Vinh và thưa quý vị, thì nếu mà nó chỉ nói riêng về cái tiêu chuẩn Anh văn không đó thì Bộ Di trú cũng ấn định là một số các nước nói tiếng Anh như là Ái, Nhĩ Lan, như là Anh, như là Canada, như là Hoa Kỳ vân vân đó thì những cái người di dân từ các nước đó không phải thi Anh văn lại. Thì chỉ riêng cái điều này cũng đã tạo ra một cái sự tranh cãi rồi, bởi vì thưa quý vị, nó sẽ có một số các cái người, những cái công dân thuộc những cái nước trên nhưng mà lại có cái nguồn gốc di dân và chưa chắc cái trình độ Anh văn của họ lại bằng những cái người di dân khác muốn xin vào Úc chẳng hạn. Hoặc là dù không phải là thuộc những cái nước mà mới vừa liệt kê như trên nhưng mà đã từng sống nhiều năm, nhiều trăm năm ở dưới một cái chế độ thuộc địa của Anh ngày xưa chẳng hạn, và họ coi tiếng Anh như là một cái ngôn ngữ thứ nhì, một cái ngôn ngữ mà họ nói bình thường, thì hóa ra những cái người này lại có những cái lợi điểm hơn nhờ những cái người thuộc các nước hoàn toàn không có những cái dây mơ rễ má gì về văn hóa và ngôn ngữ tiếng Anh, thí dụ như Trung Quốc, thí dụ như Việt Nam chẳng hạn. Đó là còn chưa kể nói đến những cái không có rõ ràng hoặc là thiếu cái sự nhân nhượng hoặc là thiếu cái tính cách nhân đạo đối với những cái người khuyết tật hoặc là những cái người thuộc những cái nhóm thiểu số khác muốn vào Úc lập nghiệp hoặc là đoàn tụ với con cái, với gia đình vân vân. Thì thưa quý vị, chỉ riêng về cái điều kiện về Anh ngữ này không, nó cũng đã gây ra những cái là thảo luận khá sôi nổi, khá gay gắt rồi. Huống chi là chúng ta biết là Quốc hội bây giờ chỉ còn một tuần lễ nữa để mà thảo luận cả hàng đống các cái dự luật còn tồn đọng lại trước khi họ nghỉ đông. Cho nên chúng tôi cũng không nghĩ rằng là cái dự luật về cải cách hay là sửa đổi cái luật quốc tịch này nó sẽ được thông qua trong tuần tới.
Tôi muốn hỏi ý kiến của anh Lưu Dân. Anh Lưu Dân nghĩ như thế nào? Tức là cái ý đồ nằm đằng sau cái chuyện này của chính phủ liên đảng là như thế nào? Nghe có vẻ như là đặt ra một loạt những cái rào cản để mà có cái cớ mà không nhận hoặc là ngăn chặn một số di dân đến từ một số nước, một số nền văn hóa nhất định. Nghe có vẻ như vậy, anh nghĩ sao?
Và cái này nó sẽ có hai cái cách diễn dịch khác nhau, thưa anh Quốc Vinh. Cái thứ nhất là đây là cái luật thay đổi về luật quốc tịch. Tức là cái luật này chỉ áp dụng cho những người đã ở Úc rồi hoặc là những người đã là thường trú nhân rồi trước khi họ muốn vào quốc tịch, chứ không phải là cái luật để ngăn chặn những người di dân vào Úc theo cái diện nhân đạo hoặc là theo những cái để mà xin thường trú vân vân.
Nhưng mà đây đây cũng là một cái hình thức giống như nhìn xa, là bởi vì đành rằng là nhập quốc tịch thì bây giờ theo luật mới là một người phải thường trú nhân ở tại Úc này, phải sống ở Úc này trong vòng 4 năm trước khi có thể nộp đơn xin vào quốc tịch. Nhưng mà khi mà họ biết như thế này thì những người mà muốn di dân đến Úc có lẽ là họ sẽ ngần ngại hơn nếu như họ biết bây giờ cái luật quốc tịch Úc nó thay đổi, nó khó khăn như vậy.
Thì đó có thể là một cái gọi là mình có thể diễn dịch bằng một cái từ khá, nghĩa là bình dân, là ngăn chặn từ xa. Tức là không phải đợi đến khi mà những cái người đó vô Úc trở thành thường trú nhân rồi mới bắt đầu dựng lên những cái rào cản như thế này, mà họ có thể xây đắp những cái bức tường thành đó trước để mà làm nản lòng những cái người mà có ý định đến Úc trở thành thường trú nhân và sau đó mới xin nhập tịch. Nói qua cũng phải có nói lại, thưa anh Quốc Vinh cũng như là thưa quý vị, là nhiều nước khác cũng có những cái chế độ áp dụng về cái vấn đề nhập tịch đối với cái quốc gia của họ. Thí dụ như là những cái nước Canada hoặc là Hoa Kỳ hoặc là Anh chẳng hạn, thì họ cũng có một cái thời gian thường trú nhất định trước khi mà mới được nhập tịch. Tuy họ không áp dụng những cái điều kiện có vẻ khá khắt khe như là phải công nhận giá trị của Úc, phải công nhận, phải có một cái trình độ Anh văn nghĩa là tương đối, hoặc là phải có vân vân và vân vân. Thì cái điều kiện mà 4 năm thường trú nhân trước khi được nghĩa là xin nhập quốc tịch Úc cũng là một trong những cái điều kiện khắt khe đó, mà người ta cũng nghĩ rằng là đó cũng là một thời gian không phải là nghĩa là khắt khe gì lắm, vì nhiều nước còn có cái thời gian áp dụng dài hơn.
Tôi thì tôi sẽ ủng hộ cái chuyện là cần phải có tiếng Anh. Những người đã sống ở đây muốn trở thành công dân Úc, không cứ gì phải công dân Úc mà để có được những cái điều kiện để mà đóng góp trong xã hội này thì chúng ta cần phải biết tiếng Anh, phải thông thạo tiếng Anh, và tiếng Anh là cái tiếng nói quốc gia của nước Úc này. Nhưng mà nếu mà nói rằng là hoàn toàn cần thiết thì cũng chưa hẳn, phải không thưa anh? Nếu mà chúng ta so với thực tế ở ngoài đời, lấy thí dụ như tôi nghĩ cái này nó cũng là một cái khuynh hướng rất là tự nhiên, bởi vì di dân thì thường thường đến một cái nước lạ nào đó, đầu tiên là do trở ngại ngôn ngữ, cái chuyện đó đương nhiên rồi, nhưng mà chính vì vậy cho nên là họ thường thường họ có khuynh hướng họ sống quay quần lại với nhau để mà có thể nương tựa nhau. Chúng ta cũng nhớ là ở dưới Capramatta chẳng hạn, thậm chí ngay bây giờ cũng vậy thôi, cũng có nhiều ngân hàng tôi vẫn thấy họ để cái bảng là tại đây chúng tôi nói tiếng Việt. Nên thử ra là trên thực tế ở ngoài xã hội thì chúng ta thấy nó có nhiều cách sống, cái sắp xếp ở trong xã hội mà phần nào đó nó khiến cho người ta không cần thiết phải biết tiếng Anh thật rành rẽ, họ vẫn có thể sống, họ vẫn có thể sinh hoạt, họ vẫn có thể đóng góp cho xã hội này được như thường kia mà.
Vâng, thưa anh, nếu mà chúng ta nhìn về đường dài, nếu mà chúng ta nhìn vào cái lịch sử hay là cái công trình đóng góp của các cái thế hệ di dân hoặc là tị nạn trong một cái khoảng thời gian lâu dài đó, thì chúng ta cũng nhận thấy cái điều như anh vừa nói. Nếu mình áp dụng cái nguyên tắc trắc nghiệm tiếng Anh để chấp nhận họ vào Úc hoặc là vân vân đó, thì chúng ta sẽ không có thủ hiến Nick Runner, chúng ta sẽ không có thủ hiến Gladys Berejiklian, chúng ta không có bà Plibersek, chúng ta cũng rất là nhiều người lãnh đạo chính trị của đất nước Úc này xuất thân từ những cái nguồn gốc không nói tiếng Anh, khi mà thế hệ cha mẹ của họ vào đây với tư cách là những cái người tị nạn hoặc là những cái người di dân, vân vân, thì chúng ta có thể dùng nhiều cái bằng chứng lịch sử để mà nghĩa là phản biện lại với cái lý luận hoặc là những cái điều kiện mà ông Peter Dutton đưa ra. Tuy nhiên, người ta cũng nhìn vào cái thực tế xã hội ngày hôm nay mà thấy rằng là vâng, tiếng Anh là một cái chìa khóa thành công căn bản. Tiếng Anh cũng là một cái điều kiện để mà cho những cái người di dân mới đến cam kết hoặc là có những cái đóng góp một cách hữu hiệu vào cái đời sống của họ, muốn hội nhập vào vân vân. Nhưng mà để mà bắt họ phải có một cái điều trình độ tiếng Anh IELTS 6 điểm đó, thì tôi nghĩ rằng hơi khắt khe.
Trình độ đại học đó.
Trình độ đại học vân.
Đang nói tới các trường đại học, điểm của các trường đại học liên quan đến vấn đề giáo dục, thì tôi mới nhớ là cuối tuần rồi tôi có dự một cái cuộc hội thảo chuyên đề dạy tiếng Việt cho trẻ con người Việt ở tại Úc đây, tức là các trường ngôn ngữ cộng đồng thứ bảy chủ nhật rồi đó. Thì nghe nó có vẻ như có một cái sự nghịch lý ở đây, thưa anh, là đã đành một mặt thì chúng ta phải khuyến khích và đặt ra những cái điều kiện bây giờ rất là khắt khe để cho người di dân phải học tiếng Anh, phải thông thạo tiếng Anh. Nhưng mà trong cái cuộc hội thảo đó, câu chuyện mà tôi nghe được từ trên xuống dưới, từ các nhà chuyên gia về giáo dục cho đến các thầy cô giáo tham dự cái buổi hội thảo đó, thì đều là gì? Nhu cầu làm thế nào để duy trì tiếng mẹ đẻ? Tại vì là qua đến thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư và sau đó nữa thì gần như tiếng mẹ đẻ nó mất luôn. Và người ta đã đồng ý, chính phủ đã nhìn thấy rằng là cái tiếng mẹ đẻ đó nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc mà giữ cho cái xã hội này nó hài hòa, để cho nền văn hóa này có thể thông hiểu được cái nền văn hóa kia, và cuối cùng dẫn đến cái chuyện là gì? Giảm thiểu bớt cái sự phân biệt đối xử, kỳ thị chủng tộc.
Vâng, tôi hoàn toàn tôi chia sẻ với cái quan điểm đó, và cũng nhân này đó thì tôi cũng nhắc lại một cái chuyện cũ, tức là tôi có nghe được một cái lời phát biểu rằng là một cái người mà có hai cái ngôn ngữ hay là thông thạo hai cái ngôn ngữ thì có giá trị bằng hai người. Tuy tôi không đến nỗi mà cực đoan đến cái độ mà phải nói cái điều đó, bởi vì nó chưa hẳn là như thế, nhưng mà rõ ràng là cái khả năng ngôn ngữ của một cá nhân ở trong cộng đồng nó sẽ giúp phát triển cái cộng đồng đó, không những là về mặt giáo dục không thôi, mà nó còn phát triển cả về mặt thông hiểu xã hội, về phát triển kinh tế, về thiết lập những cái nhịp cầu ra đến tất cả những cái đất nước bên ngoài. Đặc biệt là nước Úc của chúng ta chẳng hạn là một cái hòn đảo lớn, chưa có những cái đầu cầu, hay là đang ở cô lập ở một mình ở vùng Nam Thái Bình Dương mênh mông như thế này, thì với những cái phương tiện về ngôn ngữ, với những cái nhịp cầu văn hóa đó, có thể, Úc có thể vươn rộng ra hơn, trải vươn dài cái ngón tay ra để mà có thể tiếp nối đối với những người khác. Và tôi cho đó là một cái tài sản quốc gia, đó là một cái tài sản trí tuệ mà Úc rất là may mắn đang có.
Tôi cũng cảm thấy là tội nghiệp cho các bậc phụ huynh, các bậc cha mẹ. Bởi vì trong cái cuộc hội thảo đó thì các chuyên gia đều khuyên rằng là cha mẹ về nhà là phải nói tiếng Việt với con cái. Nhưng mà bây giờ lấy ví dụ như những gia đình mới đến đây và họ đang trong thời gian và là học tiếng Anh để đặn xin vào quốc tịch Úc, thì ở nhà họ phải ráng làm thế nào? Thật thật, tiếng Anh không anh? Lại bắt họ nói tiếng Việt. Bây giờ họ phải làm sao đây?
Vâng, chúng ta đang chứng kiến một hiện tượng khá phổ biến mà các cái nhà ngôn ngữ học đã nhiều lần đề cập tới. Đó là một cái văn hóa mạnh nó sẽ có những cái khuynh hướng lấn át một cái văn hóa mới, một cái văn hóa yếu hơn trong một cái môi trường sống thực tế. Và điều đó chúng ta thấy rõ ràng hàng ngày ở nước Úc này chẳng hạn. Khi mà nói riêng với cộng đồng người Việt chúng ta đi, chúng ta thường có cái khuynh hướng là sống tụ tập với nhau, sinh hoạt với nhau trong những cái khu nào đó. Nhưng mà dần dần đến một cái mức nào đó, cái nền văn hóa chính mạch nó sẽ có những ảnh hưởng rộng lớn hơn, và nó đi từ 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 cái thế hệ thứ nhì, và ngay đi ngay trong nhà của mình chẳng hạn, là các con cái sẽ đảm nhiệm những cái vai trò rất là thông thường như là làm thông dịch cho bố mẹ mỗi lần đi ra cảnh sát, đi đến nhà thương vân vân, hoặc là có thể giúp cho cha mẹ hiểu được computer là như thế nào, vì tụi nó phải nói tiếng Anh mà thôi. Và do đó thì lần lần nó sẽ có một cái sự giao thoa giữa hai nền văn hóa và hai ngôn ngữ, thường thường nó trộn lẫn với nhau, cho đến một khi nào đó thì người ta thấy là cái ảnh hưởng của một cái nền văn hóa chính mạch, một nền văn hóa nó mạnh hơn đó, thì nó sẽ có cái khuynh hướng lấn át. Tuy nhiên với cái lo ngại của anh Quốc Vinh về cái điều chuyện mà các thế hệ thứ nhì nó sẽ mất gốc đó, hoặc là cái phụ huynh mình cũng có những cái quan tâm về cái chuyện là nó sẽ quên đi cội nguồn vân vân đó, thì các cái cuộc nghiên cứu về các cái lịch sử của các cái cộng đồng di dân cho thấy một điều ngược lại, thưa anh Vinh, rất là thú vị, đó là cái thế hệ thứ hai nó sẽ có thể có một phần những cái chuyện đó, nhưng mà sang đến cái thế hệ thứ ba là cái thế hệ về nguồn, nó sẽ tìm hiểu, nó sẽ đi ngược lại cội nguồn lịch sử của nó, tại sao nó có mặt ở đây, vì đâu, và cha mẹ hoặc là ông bà nó đã đến đây, vân vân. Thì đó là một cái thế hệ về nguồn rất là mạnh mẽ, và nó đã được chứng minh trong cái các cái cộng đồng người Hoa, cộng đồng Do Thái, cộng đồng người Ý, vân vân. Và tôi không nghĩ rằng nó sẽ là một cái ngoại lệ cho cái cộng đồng người Việt của chúng ta.
Tôi không nghĩ rằng là ở thế hệ thứ 3, thứ 4, thứ 5 hay sau đó nữa mà quên, bởi vì ví dụ như bây giờ chúng ta mỗi lần mà nghe các chính trị gia mà có gốc di dân thì họ đều nói là tôi gốc gác là đến từ Ba Lan, đến từ Ý, vân vân. Và không ai chối bỏ điều đó và họ cảm thấy rất là hãnh diện về cái chuyện đó nữa. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là ngôn ngữ, thưa anh. Tôi không chắc rằng là mấy cái vị các chính trị gia có gốc di dân mà còn nói được cái thứ tiếng của nước họ.
Vâng, trở lại cái vấn đề ngôn ngữ trong cái dự luật nhập tịch Úc đó, thì tôi không biết là ông Peter Dutton hoặc là chính phủ của Liên đảng Tự do Quốc gia đã có tham khảo những cái ý kiến của các cái vị chuyên môn về ngôn ngữ học hay không, và họ có biết rằng là cái thời gian học Anh văn từ một người không biết gì đến cái trình độ 6 điểm trên 9 điểm của cái hệ thống thi IELTS đó, nó sẽ tốn bao nhiêu. Nhưng mà nếu mà tôi không có chủ quan để mà xác định những cái vấn đề này, vì ít nhiều tôi cũng có một thời gian làm việc trong cái ngành giáo dục, thì tôi cũng nghĩ rằng cái thời gian nó không dưới 10 năm, thưa anh Vinh. Bởi vì để có thể đạt được một cái trình độ giao tiếp bình thường hàng ngày một cách trôi chảy về những cái vấn đề có tính cách phổ quát, thì rõ ràng nó cũng đòi hỏi thời gian và nó đòi hỏi một cái sự thực tập. Phương chi là những người di dân đến Úc đã ở cái tuổi tráng niên rồi hoặc là đã thành niên rồi, thì cái vấn đề thu nhập một cái ngôn ngữ khác nó cũng là một cái chuyện nhiêu khê lắm, ngoài những cái cơm áo gạo tiền hàng ngày, thưa anh Vinh. Thì tôi nghĩ rằng là có thể cái đây là một cái điều kiện mà đảng Xanh cũng như là đảng Lao động đang cái là cứu xét, và có thể họ không chấp nhận, và có thể nó sẽ có một cái sự thỏa hiệp nào đó trong những cái điều kiện để bắt những cái người di dân trước khi được nhập tịch thì phải thỏa mãn tất cả những cái điều kiện như đã đưa.
Tôi cũng nghĩ như vậy. Cảm ơn nhà bình luận Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.